Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Tình cảm gia đình là tất cả những gì một đứa bé được chăm sóc ngoài gia đình cần tới để không bị đứt lìa khỏi cội nguồn sắc tộc và không bị lâm vào tình cảnh của một thế hệ bị đánh mất như đối với các em bé thổ dân. Cho đến nay, nhiều người thổ dân vẫn cho rằng con cháu của họ đang bị tước đoạt khỏi gia đình và đi vào những gia đình người chăm sóc không có cùng nguồn gốc. Có cả một phong trào những bà ngoại bà nội thổ dân lên tiếng đòi quyền được chăm sóc các cháu bé thổ dân không nơi nương tựa. Thật quan trọng cho những đứa bé thổ dân, cũng như những đứa bé có nguồn gốc di dân, được biết chúng là ai và chúng từ đâu đến. Sau đây là câu chuyện có thật của tác giả Lowana Moore đăng trên tờ The Australian về đại gia đình hiện nay của mình.
Ba năm trước, khi chú tôi sắp qua đời, các con ông mới được đưa tới nhà thương để gặp ông lần cuối. Bốn trong năm người con của ông đã tới. Mẹ họ đang ngồi tù, vì vậy họ đi tới bệnh viện với những người chăm sóc của chính phủ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt những người anh em họ của mình, đúng vô cái ngày mà cha bọn họ sắp qua đời. Tôi đứng bên giường bệnh của chú, không thể không liếc nhìn những người anh em họ mới lần đầu gặp mặt. Cậu bé 9 tuổi đang khóc, còn đứa em gái của cậu thì gần như không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Trong khi đó, người con trai cả trông chỉ hơi hơi buồn một chút vì sự ra đi của người cha mà cậu chưa bao giờ gặp gỡ. Cả ba anh em đều sống xa cách nhau, được đưa đến những tiểu bang khác nhau và nhận được những dịch vụ chăm sóc ngoài gia đình khác nhau, vì cơ quan chăm sóc ngoài gia đình không thể tìm ra một gia đình có thể nhận nuôi một lúc ba anh em. Sau đám tang, tôi quyết định sẽ sống chung với ba anh em của người chú. Tôi phải đưa bọn họ trở về dưới một mái nhà. Vì vậy, tôi đã đón họ trở lại quê hương Wamba Wamba, nơi mà họ không còn nhớ rõ nữa. Cũng như sau khi bị xa lìa tổ ấm, họ đã quên mất dòng sông Murray ở ngọn đồi Thiên Nga, nơi bọn họ đã trải qua thời thơ ấu bên nhau. Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, đường yên tung tăng hát vang mừng nắng tươi.
Bao nhiêu em bé thơ trời rời lòng nỗi trong đêm gió mưa ra biển khơi.
Liệu quý vị có bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ có những em bé người Việt sau khi chia tay gia đình để đến với một người chăm sóc không biết nói tiếng Việt hoặc khác biệt về văn hóa, sẽ lớn lên không còn gốc rễ, và những em bé di dân sống ngoài gia đình này sẽ là lứa thế hệ bị đánh mất giống như các em bé thổ dân? Đó là một hiện thực mà những cơ quan chăm sóc ngoài gia đình nhìn thấy, và đó là một hiện thực mà chính phủ đang tìm cách thay đổi. Bà Tamena Yarak, giám đốc chương trình chăm sóc ngoài gia đình thuộc tổ chức Creative Links, cho biết hiện số lượng các trẻ em Việt Nam cần sự chăm sóc ngoài gia đình ngày càng tăng lên. Trong khi đó, những trung tâm đặt tại miền Tây Sydney như trung tâm của bà luôn luôn cần những nhân viên biết nói tiếng Việt, cũng như càng cần hơn những gia đình có nguồn gốc Việt Nam để có thể chìa tay ra giúp đỡ những em bé người Việt bơ vơ.
They come from everywhere, obviously, but the majority would be in southwest Sydney, given that that's where the majority of Vietnamese communities.
Các em bé cần có sự chăm sóc có nguồn gốc Việt Nam đến từ rất nhiều nơi, nhưng phần lớn vẫn là từ vùng Tây Nam Sydney, nơi có đông người Việt sinh sống. Thật sự khó khăn khi chúng tôi không có những người chăm sóc có nguồn gốc Việt Nam, bởi vì lẽ dĩ nhiên là chúng tôi luôn muốn đưa những em bé người Việt đến với những cha mẹ chăm sóc gốc Việt. Đưa những em bé này vào gia đình da trắng vẫn rất tốt, và các em cảm thấy rất vui vẻ, nhận được nhiều tình yêu từ cha mẹ chăm sóc mình. Nhưng điều mà các cha mẹ da trắng không làm được, đó là không thể cho các em một nguồn cội văn hóa để các em có thể phát triển và lớn lên trong vùng văn hóa đó. Chúng tôi hiện có một em bé người Việt, nhưng không tìm thấy cha mẹ chăm sóc đến từ chung cộng đồng, nên đã đưa em vào một gia đình khác biệt về văn hóa. Em phát triển rất tốt, cha mẹ chăm sóc em cũng cố gắng đưa em đi tham dự các lễ hội của người Việt và những sự kiện do cộng đồng Việt Nam tổ chức. Nhưng thậm chí khi chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ tốt nhất đi nữa, thì vẫn chưa thể đáp ứng được sự phát triển về ngôn ngữ, về nguồn gốc văn hóa cho những trẻ em di dân nói chung và những trẻ em gốc Việt nói riêng.
Nguyên nhân của những trường hợp các trẻ em người Việt bị buộc phải lìa bỏ người thân thì có rất nhiều. Nhưng bà Tamena Yarak cho hay, nhiều nhất vẫn là những trường hợp bạo hành trong gia đình hoặc cha mẹ bị nghiện ma túy. Bà cho đài SBS Việt ngữ hay, đây cũng là những trường hợp khó khăn nhất vì hiện thực trong gia đình đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của đứa nhỏ.
Kids come into care for various reasons. It might be that the family's not coping.
Các em đến với chúng tôi vì rất nhiều nguyên nhân, nhưng nhìn chung là do cha mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng. Gia đình các em phải đối mặt với những vấn đề xã hội như nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Nhiều trường hợp là do bạo hành gia đình. Có những trường hợp các em có thể bị chính cha mẹ mình bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần.
Những nguyên nhân kể trên không mới. Thậm chí đó là những nguyên nhân chung dẫn tới việc gia đình bị ly tán, theo phúc trình của Bộ Dịch vụ Xã hội New South Wales. Phúc trình này cho hay về tình huống khó khăn khi các em nhỏ Việt Nam phải lớn lên trong gia đình người chăm sóc khác sắc tộc như sau.
Một điều cần phải lưu ý là, theo truyền thống văn hóa Việt Nam, phụ huynh sẽ không tham gia trực tiếp để chơi đùa với con mình khi đứa bé lên đến 10 tuổi. Trẻ em đến lứa tuổi này sẽ muốn chơi với anh chị em hoặc bạn bè của mình. Từ khi còn bé, một đứa nhỏ người Việt cũng sẽ cảm nhận được sự chăm sóc gần gũi và quan tâm, không chỉ từ cha mẹ mình mà còn từ tất cả những người khác nữa, trong một đại gia đình gồm anh chị em, các dì các cô, ông bà ngoại, ông bà nội và những người họ hàng khác. Rồi khi lớn lên, đại gia đình với tất cả bà con họ hàng này vẫn sẽ chăm sóc và là xã hội thu nhỏ đầu tiên mà các em sẽ giao tiếp, chơi cùng và học cùng. Đổi lại, đứa bé cũng sẽ cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc những em bé nhỏ hơn mình trong đại gia đình đó. Tại những quốc gia nơi có nhiều người Việt định cư, trong đó có nước Úc, cấu trúc gia đình di dân sẽ khác biệt. Và đôi khi vai trò hay công việc làm của cha mẹ cũng bị hoán đổi. Tuy nhiên, những truyền thống này vẫn du nhập và thích nghi. Vì vậy, đối với một em bé người Việt bơ vơ không nơi nương tựa, thì sự ảnh hưởng về tinh thần và thể xác mà em phải gánh chịu sẽ lớn lao hơn so với những em bé có nguồn gốc Tây Phương.
Phúc trình của Bộ Dịch vụ Xã hội cũng cho hay, trong những trường hợp được khảo sát, cha mẹ chăm sóc các trẻ em người Việt nhận được sự tư vấn từ những chuyên gia tâm lý người Việt hoặc từ chính cộng đồng sắc tộc địa phương. Những người chăm sóc phải bỏ ra công sức nhiều hơn cho các em bé không cùng nguồn gốc này, như đưa các em đi nghỉ holiday ở Việt Nam, cho các em đi học trường Việt ngữ trong những trường học cộng đồng vào ngày thứ Bảy. Em cũng được đến với những trường học Việt Nam vào Chủ nhật, hay tham gia những lễ hội do cộng đồng tổ chức, như những ngày lễ Phật Đản và Vu Lan ở chùa, lễ hội thiếu nhi, Tết Trung Thu và nhất là các lễ hội Tết của người Việt. Tuy vậy, Phúc Trình kết luận, nếu ở bên các em là cha mẹ chăm sóc có cùng nguồn gốc, thì có lẽ những hoạt động văn hóa nói trên sẽ càng dễ dàng được thực hiện và sẽ giúp đỡ cho các em về nhiều mặt. Bà Prue Woolward, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Gia đình và Cộng đồng của New South Wales, trong một buổi lễ vinh danh Hội Từ Thiện SSI đã phát biểu.
Chúng tôi cần khoảng 450 người chăm sóc mới mỗi năm, đến từ các cộng đồng sắc tộc. Nhu cầu lớn nhất đối với những người chăm sóc có nguồn gốc sắc tộc là tại những cộng đồng di dân, chủ yếu ở miền Tây Sydney, bao gồm Liverpool, Campbelltown, Penrith và Blacktown. Các dịch vụ cộng đồng hiện tại đang tập trung nhắm mục tiêu đến những cộng đồng đang có nhu cầu cao nhất như Ả Rập, Việt Nam và Trung Quốc. Gần đây là sự tăng trưởng của cộng đồng Phi Châu và người dân các đảo Thái Bình Dương.
Trong khi đó, giữa cộng đồng người Việt, có một tổ chức của Tổng hội sinh viên VSA vẫn đang âm thầm giúp đỡ những cơ quan từ thiện như cơ quan SSI nói trên. Mới năm 2005, VSA đã tổ chức quyên góp 12.000 đô la để giúp đỡ cho những em bé gốc Việt bị lìa khỏi gia đình và đang cần sự chăm sóc ngoài gia đình. Katrina Lê là người chủ trì những sự kiện từ thiện của VSA này. Cô cho hay hiện cộng đồng rất cần những cha mẹ chăm sóc người Việt cho các em bé bơ vơ.
Dạ, mấy em người Việt mình cũng khá đông á. Trong cộng đồng người Việt Nam của mình á, cũng có nhiều đứa trẻ bị giống như bỏ rơi, bạo hành mà không có được sự trợ giúp của những người phụ huynh Việt Nam á. Thành ra dạ, em nghĩ cũng rất là đông. Nhiều đứa bé này cũng phải chờ một thời gian dài đặng kiếm được phụ huynh đặng giúp đỡ mấy đứa bé. Rất nhiều khi mấy đứa bé này được chuyển đi từ căn nhà này tới căn nhà kia tại vì không có tìm được một cái nơi mà permanent cho những đứa bé sống á. Nhiều đứa là chỉ em bé thôi, tới 17, 18 tuổi luôn.
Nhưng mà những cái người chăm sóc á, những cái carer thì em thấy là người Việt đó đông không?
Dạ, người Việt của mình carer thì cũng có, nhưng mà lúc nào cũng cần thiết có thêm người carer, người Việt Nam. Tại vì những hội từ thiện mà giúp place những trẻ em nuôi á, lúc nào cũng cần những phụ huynh mà cùng một cái ngôn ngữ, cùng một cái văn hóa đó, đặng cho những trẻ em được giữ gìn phong tục tập quán của mình. Thành ra lúc nào họ cũng prefer là những người đứa trẻ được bỏ vô những gia đình mà cùng một ngôn ngữ. Thành ra người Việt Nam của mình thì em thấy cũng không có đông, lúc nào cũng cần thêm. Và em nhớ bạn Richard cũng nói là những đứa bé này cũng rất là khó khăn chuyển đi từ nhà này tới nhà khác qua một năm trời mà có thể ở cả dài cái căn nhà khác nhau với những gia đình khác nhau. Những em cũng cần sự trợ giúp trong việc học nữa tại tụi em cũng không có được cái support, cái sự ủng hộ về con đường học vấn. Thành ra lúc mà tới vô nhà bạn thì bạn giúp mấy em rất nhiều trong lĩnh vực học vấn, anh văn, toán này kia, giúp những em giống như develop cái khả năng á, trong việc học.
Cái dự án đó tụi em donate được bao nhiêu tiền và cái số tiền đó đã làm như thế nào?
Dạ, em nhớ là lúc đó tụi em gây quỹ được khoảng 12.000 đồng. Với cái số tiền đó, hội từ thiện đã mua những cái book voucher đó và phát ra cho mỗi đứa trẻ em ở trong hội từ thiện một cái voucher trị giá 100 đồng theo em nhớ đó, cho mỗi đứa trẻ em, đặng những trẻ em có thể mua sách học và đọc để phát triển khả năng học vấn. Và hàng năm là cứ muốn giúp đỡ cộng đồng Việt Nam mình cũng như cộng đồng Úc bằng cách là gây quỹ tiền cho hội từ thiện. Và thành ra chúng em cũng vẫn tiếp tục làm những công việc đó hàng năm. Những cái khó khăn thì giống như là giúp đỡ mấy đứa em đang phát triển như là tinh thần. Tại vì chúng em cũng bị đã bỏ rơi và giống như cũng lẻ loi và buồn cho một thời gian nào đó. Thành ra chúng em cần cái sự nâng đỡ trong cái mặt cái bằng giống như tinh thần á. Tại vì nếu không có cùng một ngôn ngữ, văn hóa, phong tục á, thì sự nâng đỡ cho chúng em có thể nó bị ảnh hưởng vì chúng em có thể không có phát triển được về cái văn hóa của mình và tìm hiểu thêm về văn tộc Việt Nam của mình. Nếu không có cùng một sắc dân, những cái hội từ thiện mà giúp mấy đứa bị bỏ rơi á, lúc nào cũng muốn là những trẻ em được bỏ chung với cái gia đình cùng một sắc dân, ngôn ngữ đạn, chúng em có thể phát triển cái identity của mình á.
Một gia đình vĩnh viễn, đó là cụm từ mà một nhân viên xã hội không nêu tên đã trả lời phỏng vấn trên tờ The Australian. Anh và người vợ đã tự nguyện chăm sóc mãi mãi cho một đứa bé trai và một đứa bé gái. Anh nói anh căm ghét cụm từ người chăm sóc.
Tôi không phải là người chăm sóc, tôi là cha của chúng. Nếu bạn nói với đứa con trai 10 tuổi của tôi rằng tôi không phải là người cha thật sự của nó mà chỉ là người chăm sóc, thì cậu bé sẽ tự hỏi không biết bạn đang nói gì với nó vậy. Điều quan trọng với cậu bé này là cậu đã có được một cuộc sống thật sự, một cuộc sống chân chính với những người cha, người mẹ hết mực yêu thương nó. cậu bé biết cậu không có ở trong ngôi nhà này khi mới chào đời, nhưng cậu bé vẫn biết cậu là ai, đến từ đâu. Và cha mẹ cậu bây giờ sẽ luôn luôn bước đi cùng với cậu đến bất kỳ nơi đâu mà đường đời đưa nó tới.
Đó là tình yêu mà bất kỳ đứa trẻ bơ vơ nào cũng thật sự cần đến, dù đó là một em bé có nguồn gốc nào đi chăng nữa. Đến đây, Lê Tâm xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.